thuyền chúa là đèn trời soi sáng khi con kêu cầu, nguyện chúa đáp lời lúc ngặt nghèo, chúa cứu thoát con, xin thương xót nghe lời con cầu khấn. Chạy theo điều dã dối. Chúa ơi, chúng con chỉ cầu mong thấy nhãn thấy. Chúa ơi, xin cho thánh nhãn rạng ngời trên chúng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp: Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi, ông nói phạm thượng, vì tôi đã nói, tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bây giờ họ tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước khi ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau, ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đã bước sang ngày thứ 38 trong 40 ngày hành trình vào trong sa mạc, bước đi trong thương xót. Anh chị em ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm, khi tôi bước đi trong hoang đàng, khi tôi bước đi để ăn chơi, dường như mọi sự nó dễ dàng, phải không? Nó thuận lợi, đúng không? Cha cha, chồng con ấy cha ơi, bảo sao vậy? Kỳ lắm. Sao kỳ? Con đi nhảy đầm, con đi ăn chơi với mấy bà, mấy cô mà thuộc lại dân máu mặt á, có khi ngồi đánh bài, chồng con chẳng nói gì, về vui vẻ cười. Nhưng mà mỗi lần con đi đến với cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa, hay tham dự thánh lễ, hay đi công tác bác ái, về là y như có chuyện hạch sách, hạch hỏi, rồi có khi hạch tội nữa không chừng. Mà quỷ nó ám hay sao ấy trời. Anh chị em có thấy kinh nghiệm điều đó không? Khi mình chơi bời, khi mình phóng đãng, dường như là nó thuận lợi. Cha máy vi tính ngồi mà chơi game, rồi coi phim tầm bậy tầm bạ chả sao. Vừa mới post mấy bài lên cái nó đứng máy. Nó đứng máy à. Cha cha, YouTube mấy này bị sao vậy cha? Video con mở mấy video khác đều được, mỗi video tổng hợp lòng thương xót Chúa, tiếng gọi lòng thương xót Chúa là không được. Kỳ vậy đó. Mở khác thì được, mở video tổng hợp lòng thương xót Chúa thì không được. Rồi mở vi tính thì được coi được, mở điện thoại không coi được, nó cũng YouTube mà, sao kỳ ra. Bầu mấy mẹ anh em tôi cũng điên đầu. Làm chuyện khác được mà làm chuyện lòng thương xót Chúa là bắt đầu nó quậy, nó phá. Kỳ vậy đó. Nó đánh cho hết đứa này bị Covid, đứa bị Covid, mà cũng may mà Chúa cũng sắp xếp, nó cứ thay phiên nhau nó bị. Chứ nó bị hết lượt thì chắc là anh chị em mới đứng phim luôn đó. Nhưng anh chị em phụ trách ấy, cứ này xong cái này, vừa hết này kia bị, rồi phải mới được kia bị, xong lại quay lại. Anh chị em thấy kinh khủng như thế. Thì tôi đọc lại, tôi thấy rằng cả bài đọc 1, bài đọc 2 hôm nay ấy, là cứ bước đi trong thương xót là dính chấu, là đập mìn, hay là răng bẫy trông gai đủ thứ hết. Còn bước đi hoang đàng, bước đi ăn chơi, bước đi du lịch, bước đi gì đó kiếm tiền, hay là bước đi đâu cũng được, mà càng ăn chơi thì càng ngon. Mà cứ bước đi trong thương xót, dính vào lòng thương xót, thế nào cũng lòng đồng lận đận, ba chìm bảy nổi, phiêu bạt giang hồ, không có yên được. Vì thế mà ta thấy bài đọc 1, Jeremiah mới nói với Chúa rằng là con người biết bao nhiêu người vu cáo, là lão tứ phía kinh hoàng, gọi con là lão tứ phía kinh hoàng, giống như gọi tôi là long đong lận đận hay là long trời lở đất. Hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Kinh khủng. Rình coi mình đi theo Chúa, đi theo lòng thương cho Chúa, coi mình có thoát không, có bị vấp ngã hay không. Họ nói biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Mình có làm gì hại ai đâu mà họ trả thù mình. Ma quỷ kẻ thù số 1 của lòng thương xót, Chúa nói với Faustina nhiều lần như vậy rồi. Những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa là kẻ thù số 1 của Satan, và nó sẽ dùng bàn tay của con người để chống phá công cuộc này, thậm chí bàn tay của những người đạo đức nữa, để quyết chống phá công cuộc này. Vì công cuộc này càng loan truyền, càng lớn mạnh, càng nhiều người biết đến, thì họ càng quay về với lòng thương xót Chúa. Ma quỷ sổng hết những tội nhân, sổng hết những kẻ bước đi trong hoang đàng, bước đi trong ăn chơi, bước đi trong trụy lạc, mà họ bước đi trong thương xót. Cho nên nó điên lên, nó tìm mọi cách, nó quậy phá, chống đối công cuộc này bằng cách là chống phá những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, và gọi là lão tứ phía kinh hoàng, và dùng những con người để đánh lừa mình. Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Tiếng nói của ma quỷ qua bàn tay của con người đấy. Cho nên tôi nói với anh em là mỗi lần gặp khó khăn như vậy thì cách tốt nhất là dừng lại, thinh lặng và cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng vừa mới nói ma quỷ nó là có thật, và nói với chúng ta là đừng bao giờ đối thoại với nó, đừng bao giờ mặc cả kỳ kèo với nó. Và nhiều lần ma quỷ nó đến nó nói chuyện rủ rê hay là cám dỗ hay là chống phá Faustina, Faustina cứ thinh lặng. Sau khi đã thắng được cơn cám dỗ đó rồi, Chúa nói với Faustina là con đã làm đúng, là con không đối thoại với ma quỷ, vì mình không đủ khôn ngoan như nó, vì nó là cha của sự dối trá, mà nó bày những cái trò nghe rất hợp tình hợp lý. Thôi này anh kia, anh đi loan truyền lòng thương xót Chúa làm gì cho nó mất thì giờ, giờ này có ai nghe đâu. Thôi cho Long ơi, nghỉ ngơi cho nó khỏe đi, long đong lận đận mãi được ích lợi gì. Thôi Faustina, cứ như một nữ tu bình thường đi, đừng nói gì đến lòng thương xót Chúa, thì ta để cho yên thân rồi còn được lên nữa. Long ơi, ông nghỉ đi ông ơi, rồi tôi cho thăng quan tiến chức, rồi cho những vị trí ngon trong xã hội, trong giáo hội, nghĩ ngon hết, miễn là đừng nói gì đến lòng thương xót Chúa. Khổ, tôi cũng nghe anh nói thì cũng hay lắm, nhưng mà anh coi tôi biết nói gì bây giờ ngoài lòng thương xót Chúa. Tôi biết nói cái gì khác, tôi biết làm cái gì khác ngoài bước đi trong thương xót. Vì tôi được thương xót, tôi phải bước đi trong thương xót và loan truyền lòng thương xót Chúa, chứ biết làm gì giờ. Hỏi tôi giờ làm gì, và tôi giờ có mỗi việc phải làm thôi. Và tôi cũng chỉ làm được mỗi một việc thôi, đó là bước đi trong thương xót, loan truyền lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, gắn bó với lòng thương xót Chúa. Cha biết làm gì khác. Vậy mà làm mãi không hết việc đấy. Mấy mới các bài giảng lòng thương xót Chúa, lời Chúa mỗi ngày này. Radio hình thức mới này thưa anh chị, nội dung chắc chắn là mới. Đấy, mỗi việc đó thôi sẽ phát hành vào đại lễ lòng Chúa thương xót, và máy lòng thương xót Chúa 2021-2022 đã có rồi, 15.000 máy rồi. Tôi nói đúng đầu tháng 4 mà xảy ra đúng như thế, mặc dù vẫn chưa biết khi nào cửa khẩu được tự do đi lại, chỉ biết bao giờ hàng hóa có thể được đi qua đi lại. Thế mà cứ nói đúng 1 tháng 4, nó nói coi chừng cá tháng 4 đó cha. Mà không, tôi không có cá tháng 4 gì cả. Tôi nói lòng thương xót Chúa tháng 4 chứ không có cá tháng 4. Và đúng 1 tháng 4, lòng thương xót Chúa mấy có, mấy bài giảng, mấy lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. và radio Thơ Tình Lòng Thương Xót đã có đúng ngày cá tháng tư mùng một. Chúa thấy, Chúa cho chúng ta thấy Chúa là đứng chân thật, không có cá hay là ngựa cái gì hết đó, mà là lòng thương xót Chúa. Ngày nào Chúa cũng có thể làm được. Tưởng là tôi nói đùa, ngày người cá tháng tư là hôm đó không ai dám đến, bỏ nhỡ rồi đùa. Có rồi, đúng ngày 1 tháng 4, thưa anh chị em. Đấy, thì chúng ta mới thấy được rằng là nếu mình tính thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thì ta nghe Chúa nói: Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con, sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Tin chưa? Tin chưa? Hay còn nghi ngờ? Và chính vì mình nghi ngờ như vậy cho nên ma quỷ nó mới quấy phá được. Còn mình tin thật chắc chắn vào lòng thương xót Chúa, không lay chuyển dù gì đi nữa, dù gì đi nữa, dù có thể thử thách thế nào đi chăng nữa, dù có bế tắc thế nào đi chăng nữa, dù có đau khổ thế nào đi chăng nữa, vẫn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vẫn không thay đổi. Đừng có nói rằng là khi nào mà được thành công, khi nào có được ốc đảo lòng thương xót Chúa, khi nào được tự do đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa thì mới tín thác vào Chúa. Không. Faustina nói, cho dù Chúa cứ để tình trạng nó lấp la lấp lửng này đến cuối cuộc đời của con, nhưng mà quỷ nó bảo mày thấy chưa, Chúa nói mày đi loan truyền lòng thương xót Chúa mày, mà mày đi mày nói từ bề trên đến bề dưới có ai nghe đâu, họ bảo mày bị quỷ ám ấy. Chúa nói mày hãy đi loan truyền, mày có đi được đâu, Chúa để cho mày bệnh gần chết đấy. Chúa nói là hãy đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa mà mày yếu đuối mạt nhược như thế này, làm gì được mà làm chứng. Faustina chỉ nói, cho dù Chúa cứ để tình trạng nó như thế này, nó lấp la lấp lửng, nó chẳng ra làm sao cả, mà trước mắt người đời là thất bại 100%, thì con vẫn tín thác vào Chúa, và con vẫn tin rằng đó là công cuộc của Chúa, thì Chúa sẽ làm, không phải con làm. Và Chúa nói với Faustina rằng đúng, đây là công cuộc của ta, chứ không phải là việc của con, mà con hãnh diện hay con phải lo lắng gì chuyện đó. Con chỉ việc phó thác, có nghĩa là làm theo những gì ta muốn, ta mong và ta nói, ta truyền. Thế thôi. Còn không, ta đánh giá không phải là thành quả việc con làm cho bằng là lòng yêu mến và lòng tín thác, cũng như là những đau khổ thử thách mà con phải chịu đựng khi làm công việc đó. Làm không? Làm không? Sợ gì mà không làm cha? Ngán gì mà không làm cha? Chính vì thế mà 40 ngày cơn đại dịch ở đỉnh điểm là 40 anh em chúng tôi, nhóm thực nguyện tín thác lao đi giữa cơn đại dịch. Lao đi giữa cơn đại dịch để loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những hành động thiết thực và cụ thể. Ví dụ như là máy radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân là ra đời đúng vào lúc cách ly hoàn toàn, thiết quân luật, ai ở đâu thì ở đó. Vậy mà lòng thương xót Chúa thì đến mọi nơi, mọi nhà, mọi ngõ ngách. Đúng như là bài hát, tôi sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà, sẽ đi thăm từng đường, từng con đường, từng khu phố, từng mái nhà, từng con người. Lòng thương xót len lỏi. Và mỗi người chúng tôi bước đi trong thương xót giữa cơn đại dịch. Ta có gì phải bận tâm lo lắng ngoài một chuyện, đó là gì? Lạy Đức Chúa các đặc binh, Chúa dò xét người công chính. Dò xét coi có công chính thực hay không. Chúa thử thách, Chúa thấu suốt tâm can. Chúa thấu suốt rõ từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động. Dù những dự tính, dù những âm mưu, dù những mưu mô, dù cái gì đi nữa thì Chúa thấu suốt tâm can, không giấu được đâu. Có thể giấu được bề trên, có thể che được giáo dân, có thể làm bùa để mọi người tưởng là như thế này, tưởng như thế kia, thì mình đang có quyền, đang có chức, cứ làm thoải mái. Tôi nói cứ làm, cứ để họ làm. Họ có quyền, họ có chức, họ có thế lực, cứ để họ làm. Nhưng đừng quên, Chúa là đấng dò xét người công chính, đấng thấu suốt tâm can. Con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Con thưa với Chúa, con làm hết sức rồi, mà họ ngăn cản, họ chống phá, họ tìm cách này cách khác để cản trở công cuộc của Chúa, chứ đâu phải cản trở con. Con là cái gì đâu, con chỉ là người đầy tớ vô dụng thôi, con chỉ là kẻ tội lỗi thôi, con chỉ là người được Chúa xót thương và cần được anh em xót thương thôi. Con có là cái gì đâu. Con đã trình bày cơ sự với Chúa rồi thì làm cái gì? Việc của Chúa. Hãy ca tụng Đức Chúa, ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo. Tại nhớ giờ mình nói hallelujah đang mùi cháy. Chúa giải thoát kẻ cơ bần khỏi bàn tay người hung bạo. Vì trong tin mừng chúng ta thấy 5 lần 7 lượt người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu, thấy chưa? Mới hôm trước vừa nghe Chúa nói ai nghe lời ta thì sẽ không phải chết. Ông nói bậy, ông là bị quỷ ám thật rồi, ai cũng phải chết mà ông bảo không chết là sao? Họ liền lấy đá để ném người, nhưng người lánh đi ra khỏi đền thờ. Chúa không có để cho người ta muốn làm cái gì thì làm đâu, không cần thiết thì lánh đi. Hôm nay tôi đã nói ông rồi mà, trứng sao chọi đá được mà ông cứ cưng với nó làm gì, cãi với nó làm gì, để cho vô đầu sứt chán thôi. Biết thân biết phận thì lách đi, chưa có đúng thời, chưa đúng thế thì né đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhớ không? Cứ thích làm anh hùng rơm, ta đây cãi với nó đánh cho vêu mỏ. Nhưng Chúa control, Chúa điều khiển hết tất cả, không có gì ngoài tầm kiểm soát của Chúa. Chúa nói với Faustina rằng là ta cho phép sự dữ nó xảy đến, ta cho phép ma quỷ nó quấy phá con đến đâu thì nó mới được làm đến đó, chứ không phải là nó mặc sức tung hoành, không phải là múa gậy vần hoang được đâu. Con an tâm, mọi cái trong tầm kiểm soát của ta. Ta cho phép sự dữ xảy đến mức độ nào thì nó mới xảy đến mức độ đó mà thôi. Cho nên khi người Do Thái lấy đá ném Chúa Giêsu, lần này Chúa không có né tránh nữa, không có lách mà đi, nhưng mà đừng động. Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm, vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Nếu cần cho biết lý do tại sao hành động như vậy. Làm cái gì cũng phải có lý do, tại sao làm cái chuyện đó. Chúng ta đều là những con người có lý trí. Thế ra tại vì lúc nó say quá nó không biết. Thế ra tại lúc nó bị ngáo đá quá nó không biết. Thằng ngáo đá nó chém ông cha đó chẳng hạn, nó biết nó làm gì đâu. Những người bị say, những người ngáo đá, người mất kiểm soát rồi. Còn chúng ta là những người bình thường mà, đang tỉnh táo mà, đang tĩnh tâm đi mà. Cho nên bước đi trong thương xót, tĩnh tâm để biết rằng tại sao tôi làm việc này, lý do gì mà tôi làm việc kia. Cái gì cũng phải có nguyên nhân, cái gì cũng phải có lý do, cái gì cũng phải có động cơ. Đâu phải cứ vô cớ mà muốn làm gì thì làm, muốn hại người ta thì hại. Chúa nói nếu tôi nói sai thì cho tôi biết sai ở chỗ nào, còn nếu tôi nói phải thì tại sao lại ném đá tôi. Tôi cũng nói với những người ngăn cản, ngăn cấm tôi rằng là nếu tôi loan truyền lòng thương xót Chúa sai thì cho tôi biết sai ở chỗ nào. Còn nếu việc loan truyền lòng thương xót Chúa là đúng với thánh ý của Chúa thì tại sao lại cấm tôi? Cần đối chất, cần phải đối thoại thì tôi sẵn sàng đối thoại. Mà không phải là mình cãi lý cãi cùn mà lấy lời Chúa ra, lấy thánh ý Chúa ra để cho biết rằng là tôi đang làm theo thánh ý Chúa thì tại sao lại cấm tôi? Chúa Giêsu nói mà, tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Những việc tốt đẹp Chúa Cha giao cho tôi làm là gì? Là thể hiện lòng thương xót của Cha, là cho người mù được sáng mắt, cho người điếc được nghe, người câm được nói, người què được đi, người chết được sống lại. Đó là những việc tốt lành hay là những việc xấu? Trả lời đi anh, trả lời đi, trả lời đi, không có né tránh gì cả. Những việc mà Đức Giêsu làm đó là tốt, tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Và bây giờ những người đến với lòng thương xót Chúa, họ cầu nguyện là tốt hay xấu? Họ hy sinh, chia sẻ, làm việc bác ái, thực hành lòng thương xót Chúa là tốt hay xấu? Rồi họ đi xưng tội là tốt hay xấu? Rồi họ giúp đỡ những người khác là tốt hay xấu? Chẳng nhẽ họ cầu nguyện là xấu à? Họ đi thực hành lòng thương xót Chúa là xấu à? Rồi họ đi loan truyền lòng thương xót Chúa là xấu à? Thế thì tại sao cấm họ? Chúa Giêsu nói mà, anh phải cho tôi biết lý do. Đấy, những việc tôi làm là ai cũng thấy là tốt đẹp, vì đó là việc mà Chúa Cha giao cho tôi làm để tỏ cho người ta thấy lòng thương xót của Cha. Qua tôi thì người ta thấy Cha. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy, Chúa Giêsu nói. Nhìn ta thì biết là Cha, vì ta chỉ làm những gì Cha bảo ta làm thôi. Tôi cũng vậy, chúng ta cũng thế mà thôi. Thưa anh chị em, mình đang bước đi trong thương xót mà, mình đang đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà, mình đang cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà, làm cái gì sai? Thế thì tại sao lại cấm tôi? Tại sao lại đánh tôi? Tại sao lại ném đá tôi? Người Do Thái nói tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói đi nói lại rồi, mà lời Kinh Thánh đã mà khải cho chúng ta thấy được rằng là Đức Giêsu con Thiên Chúa làm người rồi, ngôi lời làm người giữa chúng ta rồi. Người ta đọc Kinh Thánh mà người ta lại không tin vào Đức Giêsu, lạ chỗ đó. Vậy thì đọc Kinh Thánh để làm gì? Kinh Thánh là lời Chúa, lời nhập thể là chính Đức Giêsu. Đọc Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh mà lại không tin vào chính lời đó là chính Đức Giêsu đang ở giữa con người ta. Cho nên Đức Giêsu bảo trong lề luật đã có lời chép rằng là các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh mà lời Kinh Thánh thì không thể hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến chân gian. Tại sao không lại nói là tôi phạm thượng vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa? Nếu tôi làm các việc của Cha tôi thì các ông, nếu tôi không làm các việc của Cha tôi thì đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó thì nếu không tin tôi thì ít cũng hãy tin vào các việc đó chứ. Tôi rao giảng loan truyền lòng thương xót Chúa, những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa làm. Nếu không tin tôi thì hãy tin vào những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đang làm chứ. Chúa đang chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Như vậy kỳ diệu Chúa làm, không phải tôi làm. Đã biết bao nhiêu lần tôi đã nói với các ông rằng không phải tôi làm, mà Chúa làm. Tôi chỉ là người đầy tớ, tôi chỉ là người phục vụ. Tôi cũng là tội nhân và bệnh nhân như anh chị em. Tôi cùng cầu nguyện với anh chị em, tôi cầu nguyện với anh chị em và tôi khẩn khoản nài xin Thiên Chúa thương xót và chữa lành anh chị em, để anh chị em chạy đến với Ngài như là Gioan nói. Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc thôi. Mỗi một người chúng ta chỉ là tiếng kêu, tiếng hô. Mỗi người chúng ta chỉ là những người đi dọn đường cho Chúa. Chúa đến và người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, nhiệm vụ của chúng ta thế là xong. Lại tiếp tục hành trình bước đi trong thương xót để đến với những con người chưa nhận biết lòng thương xót của Chúa, nói cho họ, giới thiệu cho họ, trình bày cho họ và làm chứng cho họ về một Thiên Chúa đầy quyền năng và giờ lòng thương xót đang ở giữa họ. Nếu không tin vào lời tôi thì hãy tin vào những việc mà Chúa đang làm. Hãy mở mắt ra, đừng thành kiến nữa, đừng đố kỵ nữa, đừng ghen tức nữa. Cứ vô tư đi, cứ hồn nhiên đi, cứ trung thực đi, cứ thẳng thắn đi mà nhìn vào những điều kỳ diệu Chúa đang làm đây. Dám nhìn không? Dám nhận không? Hay là vì chúng ta bị thành kiến, bị đố kỵ, bị ghen tị cho nên ta bị mờ mắt hết, giống như là những người Do Thái thời xưa. Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Nghe như thế phải suy nghĩ lại chứ. Nghe như thế thì phải hả? Coi nào, ông làm cái gì nào? Ta coi lại coi nha. Ông cho người chết sống lại, ông cho kẻ mù được thấy, ông cho người điếc được nghe, ông cho kẻ câm được nói. Xưa đến giờ chưa bao giờ có ai làm được chuyện đó mà sống làm được. Rồi nghe cái ông giảng của ông nói cái gì sai không? Ngày xưa không có máy thu âm thì đi hỏi những người đi nghe đó. Họ đến họ nghe rồi hỏi lại đích xác coi họ có nói đúng hay không. Còn bây giờ thì có máy thu âm rồi, bây giờ có phương tiện truyền thông rồi, nghe nhìn thực sự nó cứ sờ ra trước mắt mà chối cãi sao được. Thì thôi, mình từ từ hãy kết án nó, từ từ hãy loại trừ nó, từ từ hãy cấm nó, mà hãy coi cái việc nó làm coi. Có việc nó làm coi sao. Rồi đến tận nơi để ngó, nhìn tận mắt, bắt tận tay và nghe tận tai. Rồi chúng ta gọi đến rồi đối thoại. Đức Giêsu cho người ta có cơ hội để người ta nói và Chúa Giêsu đối thoại với người ta. Còn tại sao mình không cho người ta có cơ hội để đối thoại với mình? Mình nghi ngờ cái gì? Không tin cái gì? Hay là chỉ vì ghen tị, ghen tức hoặc là vì đố kỵ, vì thành kiến? Cho người ta cơ hội để đối thoại và Chúa Giêsu cũng sẵn sàng đối thoại mà. Nếu tôi làm những việc tốt lành như thế, tại sao lại ném đá tôi? Nếu tôi làm sai thì cho tôi biết sai ở chỗ nào. Mà nếu tôi nói đúng, tại sao lại đánh tôi? Nếu tôi loan truyền sai thì cho tôi biết sai ở chỗ nào, tôi sẵn sàng sửa. Còn nếu tôi không sai thì có nghĩa là phải đúng. Mà đúng thì tại sao lại cấm tôi? Họ tìm cách bắt người. Ném đá không được việc bắt. Chúa Giêsu có để họ muốn làm gì thì làm không? Có không? Nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Người không có tấc sắt trong tay, không có một quyền lực thế gian nào, vậy mà vẫn thoát khỏi họ ba phen bốn bận. Bao nhiêu lần tìm cách gài bẫy, bao nhiêu lần tìm cách ném đá, bao nhiêu lần tìm cách bắt, Chúa vẫn thoát khỏi họ một cách nhẹ nhàng. Vì Chúa là đấng đầy quyền năng, chứ không phải là Chúa là người mà để cho họ muốn làm gì thì làm. Chúa điều khiển hết tất cả để tỏ hiện lòng thương xót của Chúa. Vì thế mà mọi người, mọi điều mà Gioan nói về Chúa đều đúng. Nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu. Những người dân đơn sơ hồn nhiên thì tin vào Chúa Giêsu vì thấy những việc Chúa làm. Còn những người có chức có quyền thì vì đố kỵ, về ghen tức, chỉ có tìm cách bắt bẻ, bắt bớ, ném đá và loại trừ Chúa, cũng như loại trừ những người tin vào Chúa mà thôi.